Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2016. Thủy điện Hồ Hô bị cáo buộc xả lũ bất hợp lý ở Hà Tĩnh. Chuyên gia môi trường cho rằng họ có trách nhiệm lớn trong việc gây ra lũ lụt ở tỉnh miền Trung này.
Các cái chủ đầu tư đó đôi khi cái nguồn kinh phí hoặc là những cái năng lực nó không có đủ, nhưng mà muốn cái lời nhiều thì đôi khi họ không có theo tuân thủ theo những cái quy định.
Một chuyên gia về môi trường đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Quân đội Iraq phát động cuộc tấn công lớn để tái chiếm thành phố Mosul. Trung Quốc phản phóng thành công tàu Thần Châu 11 và Bắc Kinh đồng ý giúp Campuchia hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng của Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, Lam Thủy tường trình về sự nhìn nhận của người Mỹ đối với món bún chửi của Việt Nam và cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình về mối nghi của một Tổng thống Trump đối với châu Úc. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây mở đầu bản tin chi tiết, Khánh An sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất.
Ngày hôm nay, quân đội Iraq đã phát động một cuộc tấn công trên bộ dự tính sẽ kéo dài nhằm tái chiếm thành phố trọng điểm miền Bắc Mosul từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Đây là hoạt động quân sự lớn nhất của Iraq kể từ khi các lực lượng tác chiến Mỹ rời khỏi đây 5 năm trước. Cuộc tấn công bao gồm sự tham gia của các chiến binh người Kurd, cảnh sát liên bang, các chiến binh Sunni và các lực lượng dân quân CI, cũng như các cuộc không kích và những hỗ trợ khác từ liên minh do Mỹ dẫn đầu. Liên minh này đã nhắm mục tiêu vào nhà nước Hồi giáo trong 2 năm qua ở Iraq và Syria. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm nay tuyên bố đất nước ông sẽ ăn mừng chiến thắng cùng với nhau. Trung tướng Stephen Townsend, chỉ huy liên quân do Mỹ dẫn đầu, cảnh báo cuộc tấn công này có thể phải mất vài tuần hoặc thậm chí lâu hơn để tái chiếm Mosul. Ông nói, đây có thể là một cuộc chiến lâu dài và khó khăn, nhưng người Iraq đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó và chúng tôi sẽ sát cánh với họ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter nói, đây là một thời khắc quyết định trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Phát biểu trong một tuyên bố, ông Carter nói, chúng tôi tin tưởng các đối tác Iraq của chúng tôi sẽ chiến thắng kẻ thù chung của chúng ta và giải phóng Mosul và phần còn lại của Iraq khỏi sự hận thù và tàn bạo của ISIL. Nhiều giờ trước khi công bố về cuộc tấn công được đưa ra, lực lượng không quân Iraq đã thả hàng ngàn tờ rơi xuống Mosul để cảnh báo người dân. Tuy nhiên, các nhân viên nhân đạo nói không rõ thường dân ở Mosul được yêu cầu phải làm gì. Họ chỉ trích các nhà hoạch định chiến tranh vì đã không chỉ dẫn các lối thoát rõ ràng cho thường dân. Giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Stephen O'Brien cho biết hiện có chỗ cho 60.000 người tại các trại dành cho những người phải dời cư vì giao tranh, và các cơ sở này sẽ sớm có khả năng chứa được 250.000 người. Tuy nhiên, ông nói, trong trường hợp tồi tệ nhất, có thể có đến 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hội đồng tị nạn Na Uy cũng bày tỏ mối quan tâm tương tự. Tổ chức này nói họ lo sợ hậu quả nhân đạo của cuộc giao tranh giành Mosul sẽ rất lớn. Nhóm này nói ưu tiên quan trọng nhất là bảo đảm thường dân tiếp cận được với các tuyến đường an toàn ra khỏi thành phố. Các cư dân Mosul được liên lạc qua điện thoại và Skype nói các chiến binh IS đã chặn các con đường chính và các cây cầu để đi vào và đi ra khỏi Mosul. Các chiến binh thánh chiến đã phân nhánh ra khắp thành phố, gài mìn, chất nổ và cảnh báo người dân chớ cố rời khỏi đây. Cuộc tấn công Mosul đã được dự đoán trong nhiều tuần, nhưng những bất đồng đã bùng lên giữa các đồng minh liên minh về việc khu vực Nineveh lớn hơn của Mosul sẽ được điều hành như thế nào sau giải phóng và ai sẽ tham gia vào việc chiến đấu để loại bỏ IS. Tuyên bố của người Kurd hồi đầu tháng này nói rằng bất kỳ phần lãnh thổ nào mà lực lượng Peshmerga của người Kurd giành được sẽ vẫn thuộc về người Kurd. Những người đang rất bực bội về chính phủ mà người Shia chiếm ưu thế ở Baghdad. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa từ chối yêu cầu của Thủ tướng Iraq Abadi đòi rút khoảng 2.000 cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi một căn cứ cách Mosul 20 cây số, nơi họ đã huấn luyện các chiến binh Sunni địa phương trong lực lượng dân quân được gọi là Hash al-Watani. Ông Erdogan khẳng định Mosul nên được kiểm soát bởi người Hồi giáo Sunni, và cùng với lực lượng Sunni địa phương, ông cảnh báo lực lượng dân quân Shia nên tránh khỏi Mosul. Tin Pakistan. Hai xe buýt chở đầy hành khách đã đâm thẳng đầu vào nhau ở miền trung Pakistan, giết chết ít nhất 27 người và làm bị thương hàng chục người khác. Số người chết dự kiến sẽ còn tăng cao. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay gần Rahim Yarkhand, tỉnh thuộc tỉnh Punjab. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tai nạn giao thông chết người rất phổ biến ở Pakistan. Lý do thường là vì điều kiện đường xá xấu và lái xe ẩu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Dư luận Việt Nam đang phẫn nộ sau khi có những cáo buộc cho rằng một nhà máy thủy điện ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả nước bất hợp lý gây thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Theo báo chí trong nước, nhà máy thủy điện Hồ Hô đã xả nước với lượng có lúc lên đến hơn 1.800 mét khối một giây từ đêm ngày 13 cho đến cuối ngày 14 tháng 10 vào lúc có mưa lớn ở miền Trung Việt Nam. Báo chí cho rằng nhà máy ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã thông báo quá muộn khi xả nước. Việc này dẫn đến thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Có tin nhà máy xả nước lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 10 nhưng chỉ thông báo cho một lãnh đạo của tỉnh trước đó khoảng một tiếng. Vì vậy, cả lãnh đạo tỉnh lẫn người dân ở gần nhà máy không kịp trở tay. Tin cho hay, 14 xã với hơn 5.000 nhà dân quanh vùng đã bị dìm trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 4 mét. Sau sự kiện này, nhà máy đã ra thông cáo báo chí nói họ xả nước đúng quy trình. Trước sự phẫn nộ của báo chí và công chúng, Bộ Công Thương vào chiều ngày 16 tháng 10 đã lập tổ công tác điều tra về việc xả lũ thủy điện Hồ Hô. Từ Cần Thơ, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, một chuyên gia môi trường, đưa ra nhận xét với VOA về trách nhiệm của thủy điện Hồ Hô.
Có một sự phối hợp không có đồng bộ giữa cái nhà máy thủy điện Hồ Hô với là từ cơ quan chức năng, với trách nhiệm lớn nằm ở trong cái chạy thủy điện. Trách nhiệm của bên nhà máy thủy điện là phải có chủ động ở trong cái việc là tháo nước ở trong các cái hồ chứa ra trước khi mà mưa bão nó đến. Tôi nghĩ rằng quy trình vận hành này nó có vấn đề, nên họ không có chủ động được cái chuyện mà tháo nước ở trong hồ chứa ra trước khi mà mưa bão về. Nên khi mà mưa bão nó về lớn, họ sợ là vỡ đập nên họ phải xả nước rồi.
Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ lưu ý rằng thông thường các nhà máy thủy điện phải tính toán đến tần suất gây mưa bão trong khu vực và phải có khả năng phối hợp để dự báo thời tiết trước 5 đến 7 ngày hoặc tối thiểu là 3 đến 4 ngày. Tiến sĩ Tuấn cũng nhấn mạnh rằng khi có khả năng nước đầu nguồn đổ về nhiều, tùy theo năng lực của đập, người ta phải xả nước trong đập 3 đến 4 ngày trước khi nước đổ về để tạo khoảng không gian cần thiết để trữ nước. So sánh với phân tích kể trên, nhà máy Hồ Hô đã hoàn toàn không làm như vậy. Trên một bình diện rộng hơn, tiến sĩ Tuấn phân tích thêm vì sao thủy điện nhỏ ở Việt Nam có nhiều vấn đề.
Các cái chủ đầu tư đó đôi khi cái nguồn kinh phí hoặc là cái năng lực nó không đủ, nhưng mà muốn cái lời nhiều thì đôi khi họ không có theo tuân thủ theo những cái quy định trong kỹ thuật, và các cái quy định đó thông thường là rất là nghiêm ngặt, nên do đó nó dễ xảy ra những cái sự cố.
Về những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu, luật sư Võ An Đôn hay bảo vệ người yếu thế nói với VOA rằng các nạn nhân có thể kiện nhà máy Hồ Hô.
Thủy điện mà xả nước lũ làm chết người dân mà không thông báo trước hoặc là không có xả đúng quy trình đấy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tội giết người, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về tài sản đối với người dân. Các luật sư thì trong đó các tôi thì sẵn sàng giúp đỡ người dân khởi kiện ra tòa, tôi sẵn sàng giúp hoàn toàn miễn phí.
Luật sư Đôn khuyên các nạn nhân cần lưu lại các bằng chứng bằng cách chụp hình lại các thiệt hại, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bình luận về khả năng thắng kiện, luật sư Đôn chỉ ra rằng do chính quyền địa phương có cổ phần trong nhà máy, nên họ có thể sẽ can thiệp vào vụ kiện, ông nói.
Bên thủy điện thì tuy thường thường là bán cổ phần cho tư nhân, nhưng mà 50% cho 51% là của nhà nước. Thì trong trường hợp này là bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Hà Tĩnh, khi mà khởi kiện, người dân khởi kiện ra thì rất khó là chấp nhận. Thực tế thì chính quyền địa phương sẽ can thiệp tòa án. Để tìm mọi cách viện ra nhiều lý do để không thụ lý đơn kiện của người dân.
Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam sẽ cùng nhiều người dân tỉnh Nghệ An đi nộp lại đơn kiện một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh do nhà máy đã gây ra một thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay, gây thiệt hại cho nhiều người dân. Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí hôm 16 tháng 10 cho hay ông và 1.000 người dân huyện Quỳnh Lưu của tỉnh sẽ đi đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh lân cận vào ngày 18 tháng 10 để nộp đơn kiện. Trước đó, trong 2 ngày cuối tháng 9, Linh Mục Nam và hơn 600 người dân đã nộp đơn tại chính tòa án này. Xong vào tuần đầu tháng 10, tòa đã trả lại đơn với lý do những người khiếu kiện Formosa đã không có đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại. Bác bỏ lập luận nêu trên của tòa án, Linh Mục Nam nói với VOA như sau.
Nếu nói rằng là chúng tôi không chứng minh được cái sự thiệt hại của chúng tôi, thì chính nhà nước đã có một căn cứ để định mức thiệt hại. Điều thứ hai là trong cái đơn đó chúng tôi cũng có một cái thông số là trước khi thảm họa thì người dân đã có doanh thu bao nhiêu, và khi thảm họa xảy ra thì doanh thu đã chứng minh được như thế. Còn nếu nói rằng chúng tôi thiếu hồ sơ thì tòa án phải có một cái văn thư yêu cầu chúng tôi rằng là bổ sung điều nọ điều kia. Và khi chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của tòa án và theo như luật định thì lúc đó chúng tôi mới bị trả đơn.
Linh Mục Nam cho biết thêm phía tòa án đã viện dẫn quyết định 1880 để trả lại đơn. Quyết định này do Thủ tướng Việt Nam ban hành hồi cuối tháng 9 năm 2016, nêu ra mức bồi thường cho những người bị thiệt hại vì thảm họa do nhà máy của Formosa gây ra. Tuy nhiên, Linh Mục Nam đã chỉ ra sự bất hợp lý của việc viện dẫn này.
Quyết định này lại càng không liên quan gì với chúng tôi cả. Bởi vì trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì nói rằng sẽ bồi thường cho những ngư dân trong 7 nhóm đối tượng ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Chúng tôi là những người ở Nghệ An, chúng tôi không phải là đối tượng mà được khống chế trong cái quyết định của Thủ tướng. Hơn nữa, Thủ tướng không có cái quyền để mà ra cái định mức đền bù. Cái thứ hai, cái việc đền bù ngoài hợp đồng về thiệt hại về kinh tế, đây là thiệt hại mà có thể tính được bằng tiền, chứ không phải là tính theo định mức.
Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên khẳng định việc trả lại đơn của tòa như vừa qua là một việc làm sai luật. Ông cho biết thêm, cũng như lần đi nộp đơn hồi cuối tháng trước, hiện nay nhà chức trách địa phương đang gây khó dễ với các nhà xe được người dân thuê để chở họ đi đến Hà Tĩnh vào ngày 18 tháng 10. VOA không liên lạc được với chính quyền địa phương để làm rõ lời cáo buộc này. Nhiều cử tri và đại diện một số hội ở Việt Nam vừa lập một kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự thảo luật về hội. Bản kiến nghị xuất hiện trên trang wakeitup.net từ ngày 17 tháng 10 và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội đã chỉ ra những bất cập của bản dự thảo hiện nay. Cụ thể, theo Điều 4 của Dự thảo Luật về Hội đề ngày 10 tháng 10 năm 2016, hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu. Các luật sư và đại diện cho các hội cho rằng điều này sẽ gạt bỏ và phủ nhận hàng trăm nghìn hội không đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường và có ích trên thực tế. Họ cũng lo ngại là cơ quan nhà nước có thể nói không với người đứng đầu do chính các hội tự bầu ra. Bản kiến nghị cho biết thêm là khoản 5 của Điều 8 trong bản dự thảo quy định rằng hội không liên kết gia nhập với các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài, trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Những người lập kiến nghị nhận xét rằng điều này đi ngược lại xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế, đẩy Việt Nam trở lại sự cô lập và lạc hậu vì người dân và hội của họ không thể trao đổi thông tin, kiến thức, chuyên môn, hợp tác đầu tư, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các đối tác quốc tế. Những người phản đối bản dự thảo cũng chỉ ra rằng quy định về thủ tục thành lập hội rất khắt khe, thể hiện cơ chế xin cho trong việc thành lập và hoạt động của hội. Họ nhận định điều đó cũng tạo ra kẽ hở để công chức nhà nước cản trở quyền tự do lập hiệp hội của người dân, can thiệp vào hoạt động nội bộ của hội. Những người lập kiến nghị khẳng định nếu bản dự thảo được thông qua như hiện nay, luật về hội không phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là Điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết với chuẩn mực theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội nói với VOA ông có chung cách nhìn nhận với những phân tích nêu ra trong bản kiến nghị. Về khả năng Quốc hội không xem xét kiến nghị và vẫn thông qua dự luật về hội, luật sư Hải nói dư luận sẽ tiếp tục gây sức ép để luật không được thực thi như đã xảy ra với một số điều luật của các luật khác.
Họ đã có một cái kinh nghiệm là cái phong trào là quy định hủy bỏ cái Điều 292 là có, thì theo tôi thì lúc đó sẽ không có sự liên kết là yêu cầu hủy bỏ cái điều khoản đó, những điều khoản nào đó trong luật hoặc là yêu cầu hủy bỏ lại cái luật này. Việt Nam đã có những luật là đã từng phải hoãn lại, vì trong những trường hợp đấy thì rõ ràng với áp lực của xã hội luật có thể hoãn lại và dẫn tới là những người sáng kiến ra những luật đấy sẽ bị mất uy tín. Hiện nay tôi được biết rằng rất nhiều đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã phản đối kịch liệt cái dự thảo này.
Nếu không có gì thay đổi, theo kế hoạch, dự thảo luật về hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 11 tới.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục bản tin liên quan đến châu Á, thưa quý vị. Philippines đang tìm cách tái thiết quan hệ với Trung Quốc. Chuyến thăm tuần này của Tổng thống mới đắc cử đầy song giáo của Philippines là ông Rodrigo Duterte sang Trung Quốc đang được theo dõi chặt chẽ về những dấu hiệu của sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ này vốn đã rất xấu trong nhiều năm qua vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Cho đến gần đây, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Philippines. Mối quan hệ giữa hai nước đã xuống đến mức thấp nhất sau một phán quyết của Tòa án quốc tế chỉ vài tháng trước, trong đó ủng hộ Manila và bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển tranh chấp. Thế nhưng bây giờ, chỉ vài tháng sau khi cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ thúc đẩy vấn đề Biển Đông để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của Manila, nhà lãnh đạo của Philippines đã đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ. Thay vào đó, ông gợi ý ông có thể sẽ bắt đầu tiến đến gần hơn với Trung Quốc và Nga. Trung Quốc giúp Campuchia hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ngày hôm nay cho biết Trung Quốc đã đồng ý giúp nước này hiện đại hóa quân đội sau khi hai nước ký kết các hiệp định mới tăng cường viện trợ quân sự. Campuchia là đồng minh trung thành của Trung Quốc ở châu Á. Quốc gia này thường xuyên ủng hộ lập trường của Bắc Kinh tại các diễn đàn quốc tế trong khu vực, nơi Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng. Campuchia đã bênh vực Trung Quốc trước những chỉ trích của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về vấn đề Biển Đông. Các thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong vùng biển này. Vừa trở về từ chuyến thăm chính thức đến Bắc Kinh hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Ti Banh ngày hôm nay cho các nhà báo biết rằng chúng tôi đã ký kết với nhau một số nghị định thư trong việc cung cấp vật liệu để hiện đại hóa công việc và góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của chúng tôi. Phát biểu của ông được đưa ra sau chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước. Trong đó, ông Tập ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Trung Quốc và Campuchia đã ký 31 thỏa thuận trong chuyến thăm này, bao gồm các thỏa thuận vay ưu đãi trị giá khoảng 237 triệu đô la. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã hủy khoản nợ khoảng 89 triệu đô la và cam kết một khoản viện trợ quân sự khoảng 14 triệu đô la cho Campuchia. Ông Ban cho biết Campuchia có kế hoạch mua các chiến đấu cơ của Trung Quốc về lâu dài, nhưng hiện nay quân đội nước này cần tập trung vào việc tăng cường trong không phận của mình. Campuchia có tranh chấp về biên giới với các nước láng giềng Việt Nam và Thái Lan. Vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan thỉnh thoảng đã dẫn đến những vụ bắn nhau trong những năm gần đây. Ngày hôm nay, hai phi hành gia người Trung Quốc đã thực hiện sứ mạng vốn là tham vọng lâu đời và lớn nhất của nước này, đó là đưa tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Tàu vũ trụ Thần Châu 11 chở hai phi hành gia tên là Cảnh Hải Bằng và Trần Đông được phóng vào không gian vào lúc bình minh ở trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi. Ông Cảnh và ông Trần sẽ bay trong quỹ đạo 2 ngày trước khi đến trạm Thiên Cung 2, là một phòng thí nghiệm trên không gian đã được đưa vào quỹ đạo hồi tháng trước. Hai phi hành gia này sau đó sẽ ở trên trạm Thiên Cung 2 trong 30 ngày tiếp theo để tiến hành các hoạt động công nghệ khoa học và tàu vũ trụ liên quan đến dự tính về trạm không gian có người thường trực của Trung Quốc, điều mà họ hy vọng sẽ đạt được vào năm 2022. Ông Cảnh sẽ bước sang tuổi 20 trong thời gian thực hiện sứ mệnh này. Đây là lần thứ ba ông bay vào vũ trụ. Hai phi hành gia đã nhận được tin nhắn chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã chủ ý đưa chương trình không gian của nước này thành biểu tượng về vị thế của một cường quốc thế giới. Trung Quốc đã thực hiện 5 sứ mệnh đưa tàu vũ trụ có người lái vào không gian trước đó và đã đáp thành công một tàu thăm dò mặt trăng vào năm 2003. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc mới nhất của Hoa Kỳ cho rằng Điện Kremlin đã chỉ đạo các cuộc tấn công mạng chống lại Washington, cũng như đùa cợt về các mối đe dọa Hoa Kỳ nhằm trả đũa cho bất kỳ hoạt nỗ lực nào của Nga trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ sắp tới. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo tại Ấn Độ được truyền hình, ông Putin gọi những cáo buộc tấn công mạng là một nỗ lực để đánh lạc hướng người Mỹ khỏi rất nhiều vấn đề mà đất nước họ đang phải đối mặt. Phát biểu của ông Putin được đưa ra chưa đầy 2 ngày sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng chúng tôi đang gửi thông điệp tới ông Putin. Ông nói với kênh tin tức NBC hôm thứ Sáu rằng sự trả đũa của Hoa Kỳ đối với các cuộc tấn công mạng của Nga sẽ xảy ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn và trong điều kiện có ảnh hưởng lớn nhất. Trong khi đó, ông Putin nói ngày hôm qua rằng hãy nhớ là những người bạn Mỹ của chúng ta có thể làm bất cứ chiêu trò gì. Ông cũng tuyên bố là mọi người đều đã biết là các cơ quan chính thức ở Hoa Kỳ đang do thám và nghe lén tất cả mọi người. Những phát biểu mới nhất của ông Putin đưa ra theo sau một tuyên bố chung của Hoa Kỳ hôm 7 tháng 10, trong đó Giám đốc Tình báo Quốc gia và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa chính thức cáo buộc Moscow đã hack vào các tổ chức chính trị của Hoa Kỳ. Các cáo buộc dẫn chứng việc xâm nhập vào các tài khoản email nội bộ của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ và tiếp tục cáo buộc Moscow chủ xướng việc phát tán các thông tin thông qua WikiLeaks. Ngày hôm qua, ông Putin nói, tôi muốn trấn an mọi người, bao gồm cả các đối tác và bạn bè Mỹ của chúng tôi rằng chúng tôi không có ý định gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của Hoa Kỳ. Điện Kremlin lần đầu tiên bị cho là có dính líu đến việc tấn công mạng chính trị của Mỹ vào tháng 7 sau khi các nhân viên chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, cáo buộc Moscow đã hack các email của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Nhiều nhà phân tích và chuyên gia phương Tây lâu nay nói rằng Điện Kremlin ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 và chỉ ra những phát biểu lặp đi lặp lại của ông Trump, ca ngợi ông Putin và kêu gọi quan hệ song phương chặt chẽ hơn.
Sự khoa trương trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và gây nên những nghi ngờ về tương lai của Mỹ trong một khu vực được coi là trọng yếu đối với sự thịnh vượng và an ninh tương lai của Hoa Kỳ. Theo ghi nhận của Mary Alice Salinas từ Tòa Bạch Ốc, tính chất cay độc, phô trương và moi móc riêng tư trong quá trình vận động bầu cử năm nay đã làm cho nhiều nước trong khu vực nghi ngờ về khả năng của Mỹ có thể theo đuổi những hứa hẹn trong việc gắn kết sâu hơn với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Jonathan Pollack là nhà nghiên cứu về Đông Á của Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington.
It's really undermined the faith.
Nó thực sự khiến cho các nước trong khu vực nghi ngờ về khả năng trụ vững của những cam kết của Mỹ và sự bền vững của nền dân chủ của chúng ta.
Cả cựu Tổng thống George W. Bush và Tổng thống đương nhiệm Barack Obama đã nỗ lực để mở ra những kênh ngoại giao, an ninh và kinh tế nhằm khẳng định nước Mỹ là một nhà lãnh đạo ở châu Á-Thái Bình Dương. Và các chuyên gia cho rằng sự lãnh đạo tiếp tục của Mỹ sẽ giúp cản trở thế lực và sự ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc. Vào lúc mà các khu vực khác như Trung Đông đang thu hút rất nhiều sự chú ý và nguồn lực của Mỹ, thì Hoa Kỳ cũng đã tìm cách xâm nhập vào tiềm năng kinh tế năng động của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và thiết lập một trật tự để làm giảm nhẹ những mối nguy an ninh hiện tại và sắp tới. Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa ở bán đảo Triều Tiên. Các căng thẳng đã tăng cao về những tuyên bố chủ quyền và những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Và Tổng thống mới của đồng minh lâu năm Philippines của Mỹ đã tìm cách tách ra khỏi cái bóng của Mỹ.
Tôi sẽ từ bỏ Mỹ, tôi sẽ đến với Nga và Trung Quốc.
Tuy nhiên, những tuyên bố của các ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã làm xói mòn những hy vọng cho một vai trò lớn hơn của Mỹ trong khu vực. Có một sự lo sợ và sự ghê tởm ở châu Á-Thái Bình Dương về khả năng ông Donald Trump trở thành Tổng thống, theo nhà nghiên cứu Robert Manning của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Brent Scowcroft của Viện Atlantic ở Washington. Ông Manning cho rằng cảm giác đó có ở khu vực này thậm chí ngay cả khi không có đủ sự gắn kết với các lời bình phẩm của ông Trump để có thể phân biệt được chính sách ngoại giao của ông ta. Trong một bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử của mình ở Iowa vào tháng 8 vừa qua, ông Trump biểu lộ sự thất vọng đối với Nhật, một đồng minh thân cận nhất của Mỹ.
If Japan is attacked, we have to get involved probably with World War III, right?
Nếu Nhật Bản bị tấn công, chúng ta có thể phải tham gia chiến tranh thế giới thứ ba, phải không? Nếu chúng ta bị tấn công, Nhật có thể chẳng phải làm gì cả. Họ có thể ngồi ở nhà xem TV Sony, đúng không?
Trong khi bà Clinton được kỳ vọng sẽ tiếp tục chiến lược tái cân bằng hướng về châu Á của Tổng thống Obama, thì bà lại dứt khoát bác bỏ nền tảng kinh tế quan trọng của nó là Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, nếu không có một cam kết về kinh tế trong khu vực như TPP, thì uy tín của Mỹ sẽ mất. Thương mại là một vấn đề then chốt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, với nhiều người Mỹ từ cả hai đảng đổ lỗi cho những hiệp định thương mại như TPP về sự mất đi công ăn việc làm trong nước. Dù trước đây bà Clinton từng ủng hộ TPP, nhưng cách đây 2 tháng bà đã thay đổi quan điểm trong một bài phát biểu về kinh tế tại Michigan. Bà nói rằng bà phản đối hiệp định này, bà sẽ phản đối nó ngay cả sau cuộc bầu cử và bà sẽ phản đối nó nếu bà trở thành Tổng thống. Ông Trump cũng kịch liệt tấn công hiệp định thương mại này vì cho rằng nó cướp đi việc làm của người dân Mỹ. TPP được 12 nước thành viên trong vành đai Thái Bình Dương ký kết và sẽ phải được từng quốc hội thành viên phê chuẩn. Nhưng hiệp định này đang đối mặt với sự chống đối ghê gớm từ các nhà lập pháp của cả hai đảng chính ở Mỹ. Nhưng theo nhà nghiên cứu Jonathan Pollack của Viện Brookings, bà Clinton đã dịu giọng hơn.
Several of her more recent statements, she seems to be trying to create.
Tôi nghĩ rằng trong một vài tuyên bố gần đây, bà Clinton dường như đang tìm cách tạo ra những khoảng trống linh hoạt hơn.
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời bà Clinton, ông Kurt Campbell, cũng nhận xét tương tự về quan điểm của bà Clinton. Ông nói trong một cuộc thảo luận tại Viện Kinh tế Triều Tiên ở Washington.
Ngoại trưởng Clinton đã rành mạch về việc bà không thể chấp nhận Hiệp định Thương mại TPP khi nó đang được thương thảo. Mặc dù vậy, cùng lúc đó bà cũng công nhận rằng một số hình thức liên kết kinh tế cần phải được tiến tới.
Về mặt an ninh, ông Trump đã làm các nước đồng minh phải cảnh giác bởi tuyên bố rằng ông có thể rũ bỏ trách nhiệm trong một hiệp ước để bảo vệ họ, trừ phi họ đóng góp nhiều hơn vào liên minh NATO. Ông Jonathan Pollack của Viện Brookings nhận xét rằng có một mối lo ngại sâu sắc về cái mà một nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump sẽ để lại. Nhà nghiên cứu Robert Manning của Viện Atlantic cũng cho rằng ông Trump về cơ bản là không hiểu gì về các đồng minh của Mỹ và cho rằng các nước đồng minh phải trả tiền cho Mỹ để được bảo vệ. Mỹ cần phải có các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương để duy trì một sự hiện diện an ninh để chống lại những mối nguy tiềm ẩn từ các quốc gia như Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Nhật chi trả 1,6 tỷ đô la hàng năm cho sự hỗ trợ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên trả gần 1 tỷ đô la mỗi năm. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tìm cách làm giảm nhẹ các bình luận của ông. Cố vấn của ông Trump, ông Peter Hoekstra, là một cựu thành viên quốc hội.
It's time to go back and start from ground zero and do a full assessment of what our strategy.
Đã đến lúc quay trở lại và bắt đầu từ xuất phát điểm và làm một sự đánh giá đầy đủ của cái mà chiến lược của chúng ta cần để đối mặt với những thách thức. Nó không có nghĩa là đi từ xuất phát điểm và thách thức mối quan hệ hoặc tình hữu nghị mà chúng ta có ở châu Á.
Về việc giải quyết mối nguy hạt nhân của Bắc Triều Tiên, người cố vấn của ông Trump nói mọi khả năng đều mở ngỏ và kêu gọi đánh giá lại chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên. Cả cố vấn của bà Clinton, ông Kurt Campbell và của ông Trump, ông Hoekstra đều dự đoán những căng thẳng tiếp diễn giữa Mỹ và Trung Quốc. Dù ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Mỹ, thì theo nhà nghiên cứu Jonathan Pollock của Viện Brookings, sự gắn kết của Mỹ cần phải được đẩy mạnh hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh tầm quan trọng về kinh tế, an ninh và ngoại giao của khu vực này trên thế giới.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Federica Mogherini cho biết EU không xem xét đến việc trừng phạt Nga về hành động của nước này ở Syria. Bà Mogherini nói với các nhà báo ở Luxembourg ngày hôm thứ Hai rằng không có quốc gia thành viên nào đề xuất việc này. Bà Mogherini xác nhận có các cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt chống lại các thành viên của chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhấn mạnh sự cần thiết đối với những người có ảnh hưởng tới các bên khác nhau trong cuộc xung đột để tìm cách đàm phán và tìm các giải pháp. Phát biểu của bà được đưa ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo về các biện pháp trừng phạt có thể có liên quan đến tình hình ở Syria và chỉ trích gay gắt hành động quân sự của Nga tại đây. Syria là một trọng tâm trong cuộc hội đàm của ông Kerry với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày hôm qua và với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các nhà ngoại giao khác hôm thứ Bảy. Ngày hôm qua, ông Kerry cho biết các giới chức đang quan tâm và tức giận vì những vụ tấn công tàn phá thành phố phía bắc Aleppo của Syria. Ông nói ông và các bộ trưởng khác phải sử dụng hết mọi khả năng để tìm cách ngăn chặn cuộc chiến. Nhiều đợt ngừng bắn trước đó đã bị thất bại trong cuộc chiến kéo dài suốt hơn 5 năm ở Syria, trong đó bao gồm một lệnh ngừng bắn hồi tháng rồi ở Aleppo.
Mỹ và Anh tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với chính phủ Syria và Nga vì các lực lượng quân sự của hai nước này tấn công thường dân ở thành phố Aleppo của Syria. Sau cuộc họp với các đồng minh hôm Chủ nhật ở London, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và người tương nhiệm Anh Boris Johnson thừa nhận rằng không có một kế hoạch chắc chắn để chấm dứt bạo động tại Syria. Theo tường trình của Zlati Sahok của đài VOA, hình ảnh thường dân trong đó có nhiều em nhỏ được lôi ra từ những đống đổ nát sau những trận dội bom bừa bãi tại thành phố Aleppo đã khiến cho thế giới phẫn nộ và yêu cầu phải chấm dứt tàn sát. Nhưng sau khi họp với Ngoại trưởng Nga ở Thụy Sĩ và họp với các đồng minh ở London, Ngoại trưởng Kerry tỏ ra không lạc quan.
We had a number of new ideas put on the table.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết vấn đề này, bởi vì không một ai có quyền bỏ mặc cho Aleppo tiếp tục bị dội bom mà không ra sức trong khả năng cho phép ngăn chặn tàn sát.
Ông Kerry nói rằng thương thuyết là hành động duy nhất mà Mỹ và các đồng minh có thể thực hiện vào lúc này. Ông nói việc can thiệp bằng cách đưa thêm các lực lượng quân sự nước ngoài vào chỉ làm cho tình hình Syria càng trở nên phức tạp hơn nữa. Và trong bất cứ trường hợp nào thì các nước châu Âu cũng không sẵn sàng bước vào một cuộc chiến ở Syria. Nhưng ông khuyến cáo Damascus và Moscow rằng cho dù có san bằng thành phố Aleppo, cũng vẫn không thể loại trừ được những người đối lập.
Because other countries will continue to support opposition.
Các nước khác vẫn tiếp tục ủng hộ phe đối lập và các nhóm cực đoan vẫn tiếp tục tạo ra thêm những kẻ khủng bố. Và kết cuộc, Syria là nạn nhân và cả khu vực là nạn nhân.
Ngoại trưởng Johnson của Anh nói giải pháp đích thực để chấm dứt tàn sát ở Aleppo nằm trong tay chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và hai đồng minh Nga và Iran của ông Assad.
It's really up to them now to listen and to show mercy. Show mercy.
Hiện nay thực sự tùy thuộc vào chính phủ Syria có thương xót người dân ở Aleppo hay không, có muốn áp dụng lệnh ngừng bắn hay không, có muốn thương thuyết ở Geneva hay không, và có muốn chấm dứt tàn sát hay không.
Ông Johnson nói những kẻ phạm tội ác chiến tranh ở Aleppo sẽ không thoát khỏi trừng phạt.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian.
Có nhiều biện pháp mà chúng tôi đề nghị áp dụng trừng phạt thêm đối với chế độ Syria và những nước ủng hộ chế độ này. Những biện pháp này mang những kẻ phạm tội ác chiến tranh ra tòa hình sự quốc tế. Những biện pháp đó cuối cùng sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội ác. Và họ nên suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ.
Ngoại trưởng Kerry họp với đại diện của 9 quốc gia khác hôm Chủ nhật ở London sau cuộc họp ở Lausanne hôm thứ Bảy với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura và đại diện của các cường quốc khu vực có ảnh hưởng đối với Syria. Ngoại trưởng Kerry cho biết các bên tại cuộc họp đạt được một thỏa thuận chung về mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh nhưng không đưa ra được hành động cụ thể nào để đạt đến mục tiêu đó.
Tiếp tục bản tin thế giới, thưa quý vị, chủ biên của mạng lưới truyền hình do Điện Kremlin tài trợ RT tuyên bố ngày hôm nay rằng tất cả các tài khoản ngân hàng của kênh truyền hình này ở Anh đã bị đóng. Bà Margarita Simoyan cho biết trên trang Twitter rằng RT đã nhận được một phán quyết không thể kháng cáo và còn kèm thêm lời mỉa mai rằng tự do ngôn luận vạn tuế. Đài RT trước đây gọi là đài nước Nga hôm nay, phát sóng liên tục bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Tây Ban Nha. Đài này được lập ra để đưa tin tức theo quan điểm của Điện Kremlin. Đài nhắm vào đối tượng khán giả chủ yếu là ở châu Âu và Hoa Kỳ. Đài có một kênh ở Anh gọi là RT UK, phát sóng từ London. Bà Simona Jan không cho biết lý do tại sao các tài khoản đã bị chặn.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, nhà báo độc lập Bùi Tín đã có những phân tích về nội chiến phe nhóm đồng chí thù địch trong bối cảnh chính trị của Việt Nam. Mời quý vị theo dõi chi tiết.
Tình hình chính trị ở Việt Nam đang sôi động. Vụ cá chết và ngư dân ngắc ngoải ven biển miền Trung chưa nguôi, thì vụ Formosa mới ở Cà Ná, Ninh Thuận, phía Nam lại nóng lên. Vụ tư lệnh quân khu 2 chết bí hiểm, rồi cán bộ cao cấp bắn nhau ở Yên Bái, chưa yên thì lại nổ ra vụ Trịnh Xuân Thanh, biệt tâm. Thách thức tổng trọng từ hang hốc nào chưa ai biết, làm náo loạn cả triều đình đang nghiêng ngả. Nhân vật trung tâm hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có nhiều lý do để mất ngủ. Ông ra lệnh truy nã Trịnh Xuân Thanh trong nước và quốc tế, nhưng còn nhiều trắc trở. Ông ra lệnh bắt gấp nhóm 4 cán bộ cấp cao trong ngành dầu khí, vốn là bộ hạ của Trịnh Xuân Thanh, đứng đầu là Vũ Đức Thuận. Ông yêu cầu 8 ngành phải vào cuộc sớm, đó là Ban Bí thư Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tối cao. Từ nơi bí mật, đồng chí Trịnh Xuân Thanh của ông đã sớm tuyên bố từ bỏ đảng, không chờ ông ra lệnh cho Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ, còn thách thức ông mở phiên tòa công khai đúng luật. Ông Trịnh Xuân Thanh đã chọn các luật sư trong nước là Trần Vũ Hải và Lê Công Định, và sẵn sàng tiết lộ những sự thật bị che giấu mấy chục năm nay. Chung quanh các đề án viện trợ và đầu tư quốc tế ODA và FDI, hàng trăm tỷ đô la đã bị xà xẻo, chia chác vụng trộm. Các quà biếu cho Tổng Bí thư, như pho tượng vàng của Formosa Hà Tĩnh đưa biếu riêng ông Trọng. Quyết tâm của Tổng Trọng là phải triệt hạ những nhân vật trong ngành dầu khí đã kết thành nhóm, thành bè phái hàng 30 năm nay. Hiện đã nhằm thẳng vào hai nhân vật trọng yếu hơn là Đinh La Thăng và Vũ Huy Hoàng, đều từng là thủ trưởng trực tiếp của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và phe nhóm.
Trong khi mở cuộc điều tra và xét xử các nhóm tham nhũng nói trên, ông Trọng và Cần Thần ráo riết bao vây nhóm bộ hạ và gia đình của Nguyễn Tấn Dũng, vốn là đồng chí thù địch số 1 của Tổng Trọng hàng chục năm nay. Các công ty ngân hàng của con gái, con rể của ông Dũng, của các con, bà chị họ của ông Dũng cũng đã bị điều tra. Tham vọng của ông Trọng rất lớn, nhưng không dễ gì thực hiện vì các nhóm lợi ích chống lại ông không ít ỏi hoặc yếu kém. Nhìn quanh ông, ngay trong bộ chính trị hoặc ngay ba vị khác trong tứ trụ, không ai mặn mà gì với ông. Gần ông nhất là nhà tuyên huấn Đinh Thế Huynh, uy tín thấp, phe cánh non, rồi Thủ tướng Phúc. Nhưng ông này kém bản lĩnh, lại mang tiếng là khôn ranh, láo cá, ít nhân cách, ưa hưởng lạc, có tài sản lớn bất minh, con cái hư hỏng nổi tiếng đất Quảng Nam. Bà Kim Ngân mới lên chức, chưa từ khẳng định, ăn nói có vẻ khinh dân, cao ngạo, dày đời, vụng về khi tiếp khách nước ngoài. Đáng lo nhất với ông là tướng Trần Đại Quang. Có thực lực lớn, trong tay là cả ngành công an, cảnh sát, lại có tham vọng xoán ngôi tổng bí thư kiêm nhiệm chủ tịch nước như bên Tàu. Tướng Quang là ngôi sao đang lên, khôn ngoan, kín đáo, thâm hiểm, lại đang nắm chặt hơn 300 tướng công an tài chức, vốn là bộ hạ của ông ta, trong đó đáng kể nhất là tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đương chức. Chính do tình hình trên mà ngày 19 tháng 9 vừa qua, ông Trọng cho công bố quyết định của Bộ Chính trị cử Tổng Bí thư tham gia Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an gồm 7 người. Rõ ràng, Tổng Trọng lo lắng Bộ Công an có lực lượng vũ trang lớn khắp nơi có thể vượt ra khỏi tầm lãnh đạo của Tổng Bí thư nếu mình không có mặt thường trực trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của lực lượng này.
Đối với Quân đội Nhân dân, điều lệ Đảng Cộng sản quy định Tổng Bí thư đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong điều lệ và quyết định vừa qua, không có quy định Tổng Bí thư kiêm luôn Bí thư Đảng ủy của Công an. Chức này hiện thuộc tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Điều này cho thấy ông Trọng vẫn chưa yên tâm nắm chọn lực lượng này như mong muốn, còn là kẽ hở trong ý đồ thâu tóm quyền lực tuyệt đối. Giữa cuộc nội chiến phe nhóm, các đồng chí thù địch đang sinh tử sống mái với nhau. Tổng Trọng vừa hé lộ mưu đồ hạ knock out tướng Quang bằng cách ra lệnh cho Ban Bí thư quy định ngày sinh các quan chức đảng viên phải chiếu theo giấy khai sinh gốc và tài liệu khi vào đảng làm bằng. Ai cũng biết, tướng Quang đã ăn gian, sửa năm sinh từ 1950 thành 1956, tự trẻ hóa 6 năm, để ở lại Trung ương. Vì đã quá tuổi 65 tại Đại hội 12, nhưng lại khai là mới 59 tuổi. Điều đáng chú ý là cuộc nội chiến giữa các nhóm đồng chí thù địch càng mở rộng, thì nhân dân càng thích thú, nhận ra bộ mặt thật của chế độ toàn trị độc đảng, từ tin cậy mù quáng hồi xưa, chuyển sang hoài nghi chê trách, và đến nay lại chuyển sang thất vọng và khinh bỉ, sầm sì lên án ở mọi nơi, lên án công khai, chê trách, không còn sợ hãi như xưa. Nên họ dám xuống đường từ vài trăm đến vài nghìn, rồi vài chục nghìn như các giáo dân ở giáo phận Vinh, xã Đoài. Họ kéo nhau đến các phiên tòa công khai mà đóng cửa, không cho công dân tham dự, đón mừng tặng hoa các chiến sĩ dân chủ ra tù.
Không ai làm mất uy tín của đảng bằng chính những người lãnh đạo cao nhất. Cuộc nội chiến sinh tử đang diễn ra ở thượng tầng lãnh đạo phơi bày cơ chế của đảng đang tan vỡ từng mảng nhỏ. Mỗi phe nhóm càng lo vơ vét quyền lực và lợi ích riêng tư, mặc cho cuộc sống gây go khổ cực của nhân dân, bỏ mặc nhân dân, thì nhân dân càng mất niềm tin, khinh bỉ họ như một bầy sâu mọt. Một nền văn hóa khinh bỉ đã hình thành ngày càng sâu đậm đối với lãnh đạo tha hóa. Đảng từ thủ tiêu tính chính đáng của mình, nhân dân dần dần cách ly, xa rời, khinh bỉ đảng. Vậy rồi đây, đảng còn sống với ai? Nét mới khởi sắc của công luận là người dân thường, dù là nông dân, lao động, công dân, viên chức, tuổi trẻ, phụ nữ, giáo viên, luật sư, nhà kinh doanh lương thiện đều chung một ý nghĩa. Chế độ này thối nát quá rồi, tận cùng tha hóa rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Phải mở ra con đường sống khác cho dân tộc, cho toàn dân, cho các thế hệ tương lai. Đây là luồng suy nghĩ chung sẽ cứu nguy cho đất nước này, không thể khác.
Bài viết của nhà báo độc lập Bùi Tín không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về những nhận định của chính trị gia và bình luận gia thời cuộc về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, những người cho rằng nếu tỷ phú Donald Trump thắng cử sẽ là mối đe dọa cho châu Úc.
Kính thưa quý thính giả, cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ năm 2016 có vẻ khác hơn các cuộc bầu cử những năm trước đây, mà phần lớn có thể là vì nhân cách và phát ngôn chính sách của ứng cử viên, cá biệt là tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Tại Australia, một số chính trị gia thuộc Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền, cũng như lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập và nhiều người trong nhóm bình luận thời cuộc đã coi ông Donald Trump nếu đắc cử Tổng thống Mỹ là mối đe dọa cho Úc Châu và cả khu vực Thái Bình Dương. Vào thời điểm khoảng 3 tuần lễ trước ngày bầu cử 8 tháng 11, giới quan sát tại nhiều nơi, kể cả tại Úc cũng như các tổ chức thăm dò cử tri tại Mỹ, đều dự phóng bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng và ứng cử viên đảng Dân Chủ, sẽ tạo nên lịch sử với tư cách là vị tổng thống phụ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ. Đa số chính giới và công luận truyền thông tại Úc cũng tin như vậy, nhưng ít ai có thể cả quyết kết quả 100% vì bầu cử tổng thống tại Mỹ phức tạp và một ngày trên chính trường rất dài, huống chi là còn những 3 tuần lễ nữa, khi nhiều trắc trở có thể xảy ra cho cả hai phe. Tại Úc, một cựu chính trị gia tên tuổi thuộc đảng lao động, ông Peter Beattie, nhận xét rằng ông Donald Trump có thể đã có hy vọng chiến thắng nếu cuộc vận động tranh cử của ông được thực hiện một cách có kỷ luật. Lý do là vì, theo ông Beattie, bà Hillary Clinton không phải là ứng cử viên có khả năng tranh cử giỏi, nhưng ông Donald Trump lại đã có quá nhiều phát ngôn bừa bãi trong lĩnh vực ban giao quốc tế và nhất là trong lĩnh vực chính trị quốc nội, đã làm mất lòng nhiều thành phần cử tri da đen, cử tri gốc Trung Nam Mỹ và nhất là cử tri phụ nữ. Ông Peter Beattie đã làm thủ hiến tiểu bang Queensland nhiều năm với một thành tích tranh cử thành công và đã từng làm đại diện của Queensland tại Los Angeles, nên ông am hiểu khá nhiều về chính trị tại Mỹ. Một nhân vật khác thuộc đảng lao động Úc từng là thủ hiến tiểu bang New South Wales 10 năm, mà chức vụ sau cùng là Ngoại trưởng Australia trong chính phủ lao động liên bang tiền nhiệm Julia Gillard và Kevin Rudd. Ông Bob Carr còn nhìn xa vào tương lai với cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 đối với hiện tượng Donald Trump của năm 2016. Ông Bob Carr, một chính trị gia Úc rất am hiểu lịch sử Hoa Kỳ, trong bài bình luận thời cuộc trên nhật báo Sydney Morning Herald ngày hôm nay thứ Hai, 17 tháng 10, 2016, dự phóng rằng bà Hillary Clinton, nếu chiến thắng, sẽ có thể trở thành tổng thống một nhiệm kỳ, tương tự như ông Jimmy Carter và George H. Bush. Theo ông Bob Carr, những yếu tố kinh tế xã hội tại Mỹ trong năm 2016, những yếu tố đã đưa đẩy ông Donald Trump trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa, sẽ không thể được giải quyết hoặc thay đổi trong nhiệm kỳ 4 năm của bà Hillary Clinton, trong khi đảng Cộng Hòa biến thể trong khoảng thời gian này và một nhân vật theo khuôn mẫu Donald Trump sẽ là đối thủ ghê gớm hơn trong năm 2020. Theo cựu Ngoại trưởng Bob Carr, một trong số vài nhân vật gọi là Donald Trump thứ nhì có thể là nghị sĩ đảng Cộng Hòa 39 tuổi của tiểu bang Arkansas, đó là ông Tom Cotton, một nhân vật cực kỳ bảo thủ, từng phục vụ tại chiến trường Iraq và Afghanistan với tư cách trung úy và tốt nghiệp đại học Harvard. Nghị sĩ Tom Cotton được mô tả như là một Sarah Palin, cựu ứng cử viên phó tổng thống nhưng có bằng đại học Harvard, hoặc như nghị sĩ Ted Cruz có thành tích chiến tranh. Vấn đề được đặt ra là nước Mỹ với khuynh hướng bảo thủ trở về thời kỳ gọi là cô lập mới sẽ đóng vai trò lãnh đạo như thế nào trong bối cảnh một thế giới đa cực và sự trỗi dậy kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Nhìn vào cuộc chạy đua hiện nay vào Tòa Bạch Ốc, một chuyên gia khác về lịch sử chính trị Hoa Kỳ mà cũng là cựu phó thủ tướng chính phủ lao động Úc, cựu bộ trưởng quốc phòng và cựu đại sứ Australia tại Washington vừa mãn nhiệm năm nay, ông Kim Beasley đã lên tiếng cảnh báo một nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, nếu ông thắng cử, sẽ gây xáo trộn trong quan hệ an ninh quốc phòng giữa Canberra và Washington, sẽ tạo nhiều khó khăn tại Bắc Á, là nơi mà Australia có quan hệ kinh tế trọng yếu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hay nói khác đi, ông Donald Trump là một tổng thống đầy nguy hiểm cho Australia và toàn vùng châu Á, nếu ông thắng cử và thi hành các chính sách mà ông đã công bố. Những nhân vật nói trên không còn cầm quyền nên họ có sự tự do phát biểu. Quy ước ngoại giao thông thường là chính giới bên ngoài không bình luận gì về tiến trình bầu cử và ứng cử viên tổng thống Mỹ. Nhưng ông Donald Trump có vẻ là một ngoại lệ. Về mặt kinh tế, công ty đánh giá tín nhiệm kinh tế toàn cầu Moody's nhận xét rằng ông Donald Trump là mối đe dọa cho tiến trình tự do hóa mậu dịch và phát triển thế giới. Về mặt thay đổi khí hậu, hàng trăm khoa học gia coi ông Donald Trump có lập trường thoái hóa so với kết quả mà Hội nghị Paris 2015 đã đạt được. Và chính Tổng thống Pháp François Hollande cũng bất chấp thông lệ ngoại giao và tuyên bố thẳng thừng là nước Pháp mong muốn bà Hillary Clinton đắc cử. Tại Australia, một chính trị gia đương nhiệm và có thể trở thành thủ tướng Úc trong 3 năm sắp tới, ông Bill Shorten, lãnh tụ đảng lao động đối lập, nói rằng nếu ông có quyền bầu cử, ông sẽ bầu cho bà Hillary Clinton. Tất nhiên là ông Bill Shorten không thể làm cử tri tại Mỹ, nhưng trong vai trò hiện nay, cũng như trong tương lai, ông thường phải tiếp xúc với chính giới Mỹ ở cấp cao, kể cả nhân vật tại Tòa Nhà Trắng. Nhân vật thứ nhì trong đảng lao động Úc, dân biểu Tanya Plibersek, cựu bộ trưởng và đương kim phó lãnh tụ đối lập, hôm qua Chủ nhật lại lên tiếng báo động về viễn ảnh một tổng thống Donald Trump. Bà Tanya Plibersek nói rằng, tuy thông thường, Australia không bình luận gì về cuộc bầu cử tại Mỹ, nhưng trong trường hợp ông Donald Trump, ông đã vượt giới hạn và tạo mối quan tâm sâu sắc cho nước Úc về mặt an ninh quốc phòng. bà Plibersek tuyên bố với truyền thông Úc Châu Sky News, chúng ta đang ở vào thời gian bất thường. Ông Donald Trump đã vi phạm nhiều quy ước khiến chúng ta là người Úc phải lo ngại về mặt an ninh mà ông đã phát biểu, cá biệt là sự việc ông Donald Trump hồ hởi với Liên bang Nga làm tôi lo lắng. Thủ tướng Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop hãy còn tôn trọng quy ước ngoại giao, nhưng bộ trưởng cấp cao khác như ông George Frydenberg thì không. Bộ trưởng Frydenberg đã từng mô tả ứng cử viên Donald Trump là một kẻ đần độn, dropkick, theo ngôn ngữ bình dân Úc Châu, mà đến nay sự đánh giá này vẫn không thay đổi. Chính trị gia đương nhiệm duy nhất Úc Châu có vài lời khen ông Donald Trump là dân biểu Tony Abbott, cựu thủ tướng mà đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull đã lật đổ hồi tháng 9 năm 2015. Theo ông Tony Abbott, ông Donald Trump cũng có vài chính sách tương đối phải chăng, chẳng hạn như thu hẹp tầm vóc chính phủ, giảm thuế và gia tăng ngân sách quốc phòng, vốn là triết lý chính trị của đảng Cộng hòa tại Mỹ và của Liên đảng Bảo thủ Tự do Quốc gia tại Úc. Nhưng khác với ông Donald Trump, cựu thủ tướng Tony Abbott chủ trương tự do mậu dịch và trong thời gian làm thủ tướng đã ký hiệp định FTA với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cơ hội mà cựu thủ tướng Tony Abbott bình luận về ông Donald Trump là khi Thượng viện tiểu bang New South Wales thông qua quyết nghị chỉ trích ông Donald Trump như là một con sơn đáng ghê tởm, không đủ tư cách làm tổng thống. Thủ tướng Malcolm Turnbull và ông Tony Abbott đều là dân biểu liên bang tại tiểu bang New South Wales và đã nói rằng Thượng viện tiểu bang New South Wales đáng lẽ không nên có quyết nghị như vậy. Lần duy nhất mà Thủ tướng Malcolm Turnbull lên tiếng về bầu cử tại Mỹ là để chỉ trích lời phát biểu của cựu Thủ tướng Tony Abbott về ông Trump, chứ không phải để binh vực hay chống đối ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Nhưng đây là chính trị quốc nội giữa hai đối thủ trong đảng Tự do đang cầm quyền tại Úc. Giới truyền thông Úc Châu đã nêu giả thiết là nếu thời vận đưa để ông Donald Trump làm tổng thống tại Mỹ trong nhiệm kỳ từ tháng Giêng 2017 đến tháng Giêng 2021, và ông Bill Shorten làm thủ tướng Úc sau cuộc bầu cử năm 2019, thì liên hệ Úc-Mỹ sẽ như thế nào? Phó lãnh tụ Tanya Plibersek, lúc ấy là phó thủ tướng, trả lời rằng quan hệ Úc-Mỹ là giữa hai quốc gia chứ không phải giữa hai cá nhân. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những người nào quan tâm tới việc sống và làm việc ở Hoa Kỳ, thì tháng 10 là bắt đầu khởi sự tham gia chương trình visa đa dạng, đôi khi còn được gọi không chính thức là sổ số thẻ xanh. Năm nay, thời gian bắt đầu nạp đơn cho chương trình 2018 là sáng ngày 4 tháng 10, 2016 và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, 2016 vào lúc 7 giờ sáng giờ quốc tế GMT. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân và tiếp tục đón tiếp những người muốn nước Mỹ là nhà của họ. Xuyên suốt lịch sử của chúng ta, những nhóm di dân đã có những đóng góp đặc biệt cho đời sống tại nước Mỹ. Không có sự đa dạng, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không phải mọi nhóm di dân đều thể hiện sự đại diện thực sự và đầy đủ tại Mỹ. Chương trình visa đa dạng giúp bổ sung khuyết điểm này. Qua chương trình visa đa dạng, mỗi năm Hoa Kỳ dành đến 50.000 visa di dân cho những người quan tâm đến việc sung sống tại Mỹ. Nếu bạn được chọn, bạn có thể có cơ hội đệ đơn xin visa di dân cho phép bạn chuyển đến nước Mỹ. Bạn cũng có thể mang theo vợ hay chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu bạn quan tâm, xin vào địa chỉ trang mạng sau đây: dvlottery.state.gov. Tại trang mạng này, các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết để ghi tên tham gia chương trình visa đa dạng năm 2018, trong đó có những điều kiện cần phải hội đủ, chỉ dẫn về cách tham gia chương trình và cách thức nạp đơn. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, các bạn có thể vào lại trang mạng này để xem tình trạng đơn tham dự của mình. Hãy giữ số xác nhận cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin nhớ là tất cả đơn phải được nạp bằng điện tử. Đơn bằng giấy sẽ không được cứu xét. Các bạn phải kèm theo hình chụp trong vòng 6 tháng, không được sử dụng hình những năm trước. Chỉ được nạp đơn một lần, nạp đơn nhiều lần sẽ không được cứu xét. Chọn lựa được thực hiện bằng cách rút số may rủi. Nhớ ghi địa chỉ email vào đơn tham dự. Nạp đơn tham dự không tốn tiền và dễ dàng. Hãy cẩn thận nếu như có người nào đề nghị làm nhanh tiến trình nạp đơn với một chi phí. Và cần phải giữ số xác nhận, theo dõi email đã khai cho đến khi chương trình visa đa dạng chấm dứt. Giữ số xác nhận và sử dụng một địa chỉ email cá nhân sẽ giúp bảo vệ các bạn khỏi bị lừa gạt. Xin nhắc lại một lần nữa, nạp đơn tham gia chương trình visa đa dạng không mất tiền và dễ. Xin vào trang mạng dvlottery.state.gov. Chúc các bạn may mắn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tin cập nhật thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những người xin tị nạn đang bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ của Australia ở hòn đảo Nauru xa xôi ở Thái Bình Dương, về cơ bản là đối tượng của việc bị tra tấn theo luật quốc tế. Một báo cáo công bố ngày hôm nay của Tổ chức Nhân quyền nói rằng rất nhiều người trong số hơn 400 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị giam giữ ở Nauru đã cố sử dụng nhiều hình thức tự hủy hoại mình, kể cả tự tử và đã rơi vào sự tuyệt vọng tột độ về việc bị giam giữ lâu dài và số phận bất định của họ. Báo cáo cũng cho biết cảm giác tuyệt vọng của những người xin tị nạn càng trầm trọng hơn do thiếu sự chăm sóc y tế tử tế, bị lạm dụng tình dục liên tục, đặc biệt là trẻ vị thành niên, và thậm chí có nguy cơ bị tấn công bởi những người Nauru bản địa khi họ được tự do đi lại bên ngoài trại. Ngày hôm nay, quân đội Iraq đã phát động một cuộc tấn công trên bộ dự kiến sẽ kéo dài nhằm tái chiếm thành phố trọng điểm miền Bắc Mosul từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Đây là hoạt động quân sự lớn nhất ở Iraq kể từ khi các lực lượng tác chiến Mỹ rời khỏi đây 5 năm trước. Hai xe buýt chở đầy hành khách đã đâm thẳng đầu vào nhau ở miền trung Pakistan, giết chết ít nhất 27 người và làm bị thương hàng chục người khác. Số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay gần Rahim Yar Khan thuộc tỉnh Punjab. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia hôm nay cho biết Trung Quốc đã đồng ý giúp nước này hiện đại hóa quân đội sau khi hai nước ký kết các hiệp định mới, tăng cường viện trợ quân sự. Phát biểu của ông được đưa ra sau chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước. Trong đó, ông Tập ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Trung Quốc và Campuchia đã ký 31 thỏa thuận trong chuyến thăm này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã hủy khoản nợ khoảng 89 triệu đô la và cam kết một khoản viện trợ quân sự khoảng 14 triệu đô la cho Campuchia. Ngày hôm nay, hai phi hành gia người Trung Quốc đã thực hiện sứ mạng vốn là tham vọng lâu đời và lớn nhất của nước này, đó là đưa tàu vũ trụ có người lái vào không gian. Tàu vũ trụ Thần Châu 11 chở hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông được phóng vào không gian vào lúc bình minh ở trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền ở sa mạc Gobi. Hai phi hành gia đã nhận được tin nhắn chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã chủ ý đưa chương trình không gian của nước này thành biểu tượng về vị thế của một cường quốc thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc mới nhất của Hoa Kỳ cho rằng Điện Kremlin đã chỉ đạo các cuộc tấn công mạng chống lại Washington, cũng như đùa cợt về các mối đe dọa Hoa Kỳ nhằm trả đũa cho bất kỳ nỗ lực nào của Nga trong việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ sắp tới. Ngày hôm qua, tại cuộc họp báo tại Ấn Độ được truyền hình, ông Putin nói những cáo buộc tấn công mạng là một nỗ lực để đánh lạc hướng người Mỹ khỏi rất nhiều vấn đề mà đất nước Mỹ đang phải đối mặt.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.